Trong phần trước tôi đã nói qua vì sao chúng ta phải nhất tâm quy mạng, nhất tâm nhất ý chuyên tu tịnh độ, quyết định không thể xen tạp những pháp môn khác. Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân là tâm của chúng ta là tâm hữu lậu. Cái gì gọi là tâm hữu lậu? Tâm hữu lậu tức là có tạp khí phiền não, tâm không thanh tịnh. Cái tâm này không thuận theo pháp tánh. Pháp tánh chính là chân như bản tánh. Dù chúng ta có tu tất cả thiện pháp, thậm chí đọc tụng tất cả kinh luận đại thừa, y theo phương pháp của tất cả kinh luận đại thừa mà tu hành, toàn là dùng tâm hữu lậu, đều là không phải công đức chân thật. Tại vì sao? Vì không thể ra khỏi tam giới, tức không thể liễu thoát sanh tử. Nghĩa là thế nào? Tức là không thể đoạn phiền não. Tôi nói như vậy thì quý vị dễ hiểu. Quý vị tham thiền cũng được, tu mật cũng được, tu pháp gì cũng được, quý vị có đoạn trừ được thị phi nhân ngã hay không? Quý vị có đoạn trừ được tham sân si mạng hay không? Quả nhiên mà quý vị có thể, có khả năng đoạn trừ được thì đó là công đức chân thật. Nếu đoạn không được thì Pháp Sư Đàm Loan nói đó là công đức không chân thật. Cho nên tôi không phải nói không thể tu học tất cả kinh điển đại thừa khác, không phải cái ý nghĩa này, mà là chính bản thân chúng ta không đủ tu, không đủ tư cách tu học. Tự chúng ta phải biết căn tánh của mình. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy được A Di Đà Phật, nhờ oai thần bổn nguyện của Phật gia trì cho chúng ta, khiến cho chúng ta đạt đến A Tỳ Bạc Trí, tam bất hối, tam bất hối. Lúc đó chúng ta có thể tu học tất cả kinh điển đại thừa khác, đó thì đó là công đức chân thật. Vấn đề là ở nơi quý vị có phải là tâm hữu lậu hay không, hay là trí vô lậu. Quả nhiên là trí vô lậu thì đó là công đức chân thật. Nếu là tâm hữu lậu, dù tu học tất cả pháp đại thừa, thấy đều là pháp hữu lậu. Tự mình nhất định phải biết rõ mình, không thể không nhận biết mình. Không nhận biết người khác không quan trọng, không nhận biết mình mới là quan trọng. Phải biết mình là căn tánh như thế nào. Cho nên Ngài nói mấy câu này nói được rất hay. Thật tại mà nói rất là quan trọng, như một gậy đánh thức chúng ta. Hai là từ nghiệp thanh tịnh trí huệ của Bồ Tát khởi lên, Phật sự trang nghiêm. Trong Vãng Sanh Luận, Thiên Thân Bồ Tát nêu ra ngũ niệm môn. Phương pháp ngũ niệm môn này đích thật là từ nghiệp thanh tịnh trí huệ của Thiên Thân Bồ Tát khởi lên, Phật sự trang nghiêm. Chúng ta không có nghiệp thanh tịnh trí huệ của Bồ Tát, chúng ta y theo phương pháp của Thiên Thân Bồ Tát mà tu hành. Làm thế nào Phật sự trang nghiêm? Y theo phương pháp ngũ niệm môn tu học chính là Phật sự trang nghiêm. Y theo pháp tánh thế nhập tướng thanh tịnh. Quả nhiên thật sự y theo pháp môn niệm Phật, tâm chúng ta thanh tịnh thì nhất tâm. Nhất tâm chuyên niệm, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây chính là y theo pháp tánh thế nhập tướng thanh tịnh. Không điềm đảo, không hư dối, thì gọi là công đức chân thật. Đây là lòng từ bi của Thiên Thân Bồ Tát chỉ dạy chúng ta. Pháp Sư Đàm Loan cho đến những đời sau, như các ngài Đạo Xước, Thiện Đạo, Liên Trì và Ngẫu Ích, đời cận đại có Đại Sư Ấn Quang, đích thật là một mạch tương truyền. Các ngài đều y theo phương pháp này. Các phương pháp này là thật sự không điên đảo, không hư dối, là công đức chân thật. Chúng ta xem Kệ Tụng: Quán bị thế giới tướng, thắng quá tam giới đạo. Bỉ là chỉ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hãy xem hoàn cảnh Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật thù thắng hơn tam giới đạo. Tam giới đạo là những cõi nước của chư Phật khác. Bên trong tam giới đạo, quan trọng nhất chính là chỉ ta bà thế giới của chúng ta. Còn cõi Cực Lạc thù thắng hơn tam giới, thù thắng hơn dục giới, sắc giới, vô sắc giới của ta bà thế giới. Hai câu này là nói sự quán sát thứ nhất. Ngài tán thán y báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm, tổng cộng đã nói 17 thứ khác, 17 thứ khác nhau. Thật tại mà nói, cõi Cực Lạc vô biên vô lượng vô biên trang nghiêm, Ngài đem vô lượng vô biên trang nghiêm quy nạp thành 17 loại. 17 loại này là giới thiệu hết thể tất cả hoàn cảnh cuộc sống của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bộ luận này làm được rất hay, bởi vì văn tự của bộ luận này không nhiều, rất là tinh giản. Hàm nghĩa của trong bộ luận này rất đầy đủ. Đây là sự quán sát thứ nhất, gọi là quán sát sự thành tựu công đức thanh tịnh trang nghiêm. Hai chữ thanh tịnh này là nói tổng tướng. Sự thanh tịnh này không thể phá hoại được, không thể bị ô nhiễm, là do chánh quán từ bi của Bồ Tát sanh ra, do thần lực bổ nguyện của Như Lai đã kiến lập. Sự quán sát thứ nhất là nói tổng tướng của y báo, cho nên gọi Cực Lạc thế giới là tịnh độ, bởi vì hoàn cảnh cuộc sống ở Cực Lạc thế giới thấy điều thanh tịnh, mọi thứ đều thanh tịnh. Vả lại sự thanh tịnh đó không thể phá hoại được, không thể bị ô nhiễm, thì gọi là chân thanh tịnh. Không như thế gian này của chúng ta, dù chúng ta có lau cái bàn rất sạch sẽ đi nữa, nhưng hai ngày sau lại bị bụi bặm làm ô nhiễm. Còn hoàn cảnh ở Cực Lạc thế giới không bao giờ bị ô nhiễm. Cho nên người ở cõi Cực Lạc không cần mỗi ngày đi lau chùi, không cần giữ gìn nó. Nó không bao giờ bị ô nhiễm, nó cũng không bao giờ hư nát. Còn như đồ vật của trong thế gian này chúng ta, dù có tốt như thế nào, nhưng thời gian lâu rồi thì nó sẽ hư nát. Thí như những tờ giấy này, quý vị đem những tờ giấy này in thành sách thì xem rất tốt đẹp. Thế nhưng 100 năm sau thì nó trở thành bụi bặm, nó sẽ hư nát. Còn những đồ vật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vĩnh viễn không bao giờ hư nát. Đây là trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ ràng tường tận cho chúng ta. Vì sao đồ vật ở cõi cực lạc khác với mười phương chư Phật thế giới. Như cõi thế gian này của chúng ta, động vật có sanh già bệnh chết. Sẽ có sanh già bệnh chết, tức là nói rõ sẽ hư nát, nó bị ô nhiễm. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật như địa cầu cũng có thành trụ hoại không, đều sẽ bị phá hoại, sẽ bị ô nhiễm. Là nguyên nhân gì? Nguyên nhân là do nghiệp lực của tất cả chúng sanh sanh ra. Chúng ta tạo thiện nghiệp thì hoàn cảnh y báo tốt đẹp, mưa thuận gió hòa. Còn tạo ác nghiệp thì hoàn cảnh cư ngụ sẽ có rất nhiều thiên tai, nào là hỏa hoạn, lũ lụt, gió bão, động đất, xảy ra những tai nạn này. Vì sao lại có những tai nạn này? Là vì nghiệp lực sở cảm. Các nhà khoa học hiện nay mỗi ngày đang nghiên cứu. Thật tại mà nói, họ tìm không ra nguyên nhân chính. Trong nhà Phật thì nói nghiệp lực, nghiệp lực mới là nguyên nhân chính. Vì sao cực lạc thế giới tốt đẹp như vậy? Là vì chánh quán từ bi của Bồ Tát sanh ra. Vị Bồ Tát này là ai? Quý vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì biết đó là Pháp Tạng Bồ Tát, A Di Đà Phật. Trong nhân địa lúc chưa thành Phật, Ngài tu hạnh Bồ Tát, tâm Ngài đại từ đại bi, phát 48 lời nguyện. 48 lời nguyện từ đâu mà có? Là từ chánh quán mà có. Chánh là chính xác, không có hư giả chút nào. Quán là gì? Quán là quán sát. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được tỳ kheo Pháp Tạng, Ngài là một vị quốc vương. Ngài không cần ngôi vị quốc vương, Ngài xả bỏ ngôi vua mà đi xuất gia. Xuất gia làm những gì? Xuất gia là phải phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên Ngài đi theo thầy tu học. Thầy của Ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Thầy chỉ dạy cho Ngài, chẳng những chỉ dạy cho Ngài tu học, mà còn dùng thần lực của Phật hiển hiện ra mười phương chư Phật thế giới ở trước mặt Ngài, để cho Ngài tự mình quan sát. Vì vậy Ngài quan sát mười phương cõi nước của chư Phật. Trong kinh nói có 211 ức cõi nước. 211 ức là biểu pháp, không phải là con số, là biểu pháp, là tượng trưng cho viên mãn. Ngài đã thấy được hết thảy tất cả cõi nước của chư Phật. Ngài chọn những ưu điểm của mười phương thế giới, còn những khuyết điểm thì Ngài cải chính. Cho nên Ngài phát nguyện là do chánh quán sanh ra. Ngài phát 48 lời nguyện này không phải là ngồi ở nhà mà tưởng tượng suy nghĩ ra, mà là hoàn toàn sự thật. Đó là tâm đắc của Ngài. Từ trong tâm phát 48 lời nguyện này thì Ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cõi cực lạc của Ngài là tập hợp tất cả cái tốt đẹp của mười phương thế giới mà thành. Những khuyết điểm của trong tất cả thế giới Ngài thấy đều cải chính, hoàn toàn không còn nữa. Trong tất cả cõi nước của chư Phật, cõi cực lạc của Ngài là thanh tịnh nhất. Cho nên cõi cực lạc thanh tịnh như vậy. Đây là nói bổn nguyện thần lực của Như Lai sở kiến. Chữ kiến này tức là kiến lập,